là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Thời sự sẽ phản ánh thị trường cuối năm và các giải pháp của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và quyết định các nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn thách thức đan xen. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát gia tăng. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tăng trưởng thấp hơn dự báo do phải chịu nhiều tác động từ thị trường nước ngoài. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, sự chủ động linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành và giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bái đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2023 đã đề ra. Dự ước sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38 trên 40 chỉ tiêu chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, trong đó đã đạt một số kết quả nổi bật. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định:
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Đã hoàn thành việc xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý quan trọng và là động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, hoàn thành kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 với gần 1.600 căn nhà. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,76%, vượt kế hoạch đề ra. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đến nay, chỉ số hạnh phúc của người dân đã đạt 65,62%, vượt 2,32% so với kế hoạch và tăng 12,62% so với đầu nhiệm kỳ. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng có sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023 đạt loại xuất sắc với điểm số cao nhất trong số 7 trên 9 tỉnh đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh của quân khu 2.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới, trật tự kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy quán triệt kết luận số 66 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng. Với quyết tâm 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết vui tươi đầm ấm hạnh phúc, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phát động ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hội nghị diễn ra trong một ngày. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật nội dung của hội nghị trong bản tin chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2023 được sự quan tâm của tỉnh, sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo kịp thời quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, cùng với tinh thần đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quan tâm phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mạnh dạn bố trí luân chuyển cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ khối, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường siết chặt kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành tâm huyết trách nhiệm với từng lĩnh vực nhiệm vụ được giao, quan tâm công tác cán bộ. Sau phần kiểm điểm tập thể, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của từng ủy viên Ban Thường vụ đối với những hạn chế của tập thể, đề ra những giải pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo năm 2024, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu đánh giá chất lượng công tác năm 2023 của từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối.
Đoàn công tác thẩm định nông thôn mới của tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn, Ban chỉ đạo hai xã Đại Lịch, Nậm Búng thẩm định xét công nhận xã Nậm Búng đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, xã Nậm Búng và xã Đại Lịch đã nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, của tỉnh, của huyện, sự giúp đỡ tích cực của các ngành thành viên. Đến nay diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang, sạch đẹp, các công trình phúc lợi đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã Nậm Búng đạt gần 42,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 11%. Xã Đại Lịch thu nhập gần 52 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo còn gần 7,4%. Qua thẩm tra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đánh giá xã Nậm Búng đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Đại Lịch duy trì 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã bỏ phiếu chấm điểm xã Nậm Búng và xã Đại Lịch đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Nậm Búng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Cục Kinh tế Hợp tác Phát triển Nông thôn và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái tổ chức tọa đàm phương pháp khuyến nông và tổ chức sản xuất cho hộ nghèo. Tham gia buổi tọa đàm có 100 đại biểu đến từ các huyện, thị, các hội, đoàn thể của tỉnh. Tại buổi tọa đàm, đại diện của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã đưa ra các giải pháp để người nghèo có thể tiếp cận với khuyến nông, trong đó các phương pháp tiếp cận khuyến nông sẽ dựa trên các chính sách chương trình xóa đói giảm nghèo cụ thể như chương trình 135 nhằm phát triển 1.000 xã khó khăn nhất, quyết định 90 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nghị định 83 về khuyến nông, chính sách khuyến nông, các chính sách khuyến nông cho người nghèo, hướng dẫn nội dung trình tự xây dựng đề án khuyến nông khuyến ngư theo nghị quyết 30A của Chính phủ, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho 61 huyện nghèo. Trong đó có quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí về xây dựng đề án, cách thức tổ chức, mức hỗ trợ mô hình trình diễn tại các huyện nghèo khó khăn, tập huấn khuyến nông cho hộ nghèo với phương pháp cầm tay chỉ việc. Đối với khuyến nông trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tập trung vào mục tiêu sinh kế bền vững, dễ áp dụng, sản phẩm dễ tiêu thụ. Các giải pháp khuyến nông cho nông hộ nghèo sẽ là tiền đề để giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.
Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả dự án Tuổi trẻ và những cung đường biết nói. Dự án được triển khai tại 5 trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Từ năm 2021, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á triển khai dự án Tuổi trẻ và những cung đường biết nói, nhằm xác định các cung đường rủi ro, nguy hiểm quanh khu vực các trường học cũng như các khu vực điểm đen tại cộng đồng bằng ứng dụng công nghệ kết nối thanh thiếu niên và ứng dụng phương pháp đánh giá xếp hạng sao trường học tại 25 trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau hơn 2 năm triển khai dự án với nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, thông qua việc sử dụng ứng dụng kỹ thuật số trực quan cho phép học sinh đánh dấu các vị trí mà các em cảm thấy an toàn hoặc không an toàn trên hành trình đến trường. Ứng dụng này đã được thử nghiệm ở 5 trường có nguy cơ cao và đã nhận được trên 2.000 điểm ghim đánh giá từ học sinh sinh viên. Ứng dụng xếp hạng sao trường học đã tính toán các điểm rủi ro cho từng địa điểm khảo sát và sau đó tạo ra xếp hạng từ 1 sao đến 5 sao. Trong đó 1 sao là nguy hiểm nhất và 5 sao là an toàn nhất cho học sinh sinh viên. Kết quả đánh giá xếp hạng sao 25 trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái có 22 trường đạt 1 sao, 2 trường đạt 2 sao và 1 trường đạt 3 sao. Kết quả này cho thấy vấn đề an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái ở mức rất nguy hiểm. Tại chương trình, Các thành viên tham gia dự án đã thảo luận phân tích về mức độ an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái khi đến trường, điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường học, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả hơn trong thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết khẳng định, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta, một người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm của lực lượng vũ trang, một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chính trị quân sự tài năng, văn võ song toàn, giữ nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và quân đội. Cuộc đời hoạt động phong phú và sinh động của Đại tướng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Điểm nổi bật ở Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là ông luôn sát sao với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn để đánh giá đúng và trúng tình hình. Trên cơ sở đó đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Với 30 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tỏ rõ là nhà lãnh đạo thực tiễn xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong công tác chính trị, quân sự hay lĩnh vực chỉ đạo phát triển nông nghiệp, dù ở đâu và vào lúc nào, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng cho thấy một tấm gương mẫu mực với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phẩm chất cao quý đó có ý nghĩa to lớn đối với đội ngũ cán bộ trong bối cảnh hiện nay nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xuất khẩu hàng hóa đang cao điểm những ngày cuối cùng của năm 2023 với nhiều đơn hàng phục vụ nhu cầu đón năm mới của các thị trường nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả đang hứa hẹn cho kết quả cao nhất trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam một năm 2023 đầy khó khăn thử thách. Xuất khẩu, một trong ba chân kiềng quan trọng của tăng trưởng kinh tế là đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, đã tăng trưởng âm tới hai con số ngay từ quý đầu tiên của năm 2023 với mức giảm tới 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp và thương mại xác định đây cũng là thách thức lớn đặt ra cho năm 2024 khi điều kiện về giảm dấu chân carbon từ các thị trường nhập khẩu lớn ngày càng ngặt nghèo hơn. Xúc tiến xuất khẩu xanh vì thế liên tục là chủ đề của các chương trình xúc tiến thương mại cuối năm 2022 và 2023 để tìm hướng đi bền vững hơn và hiệu quả hơn.
Sáng ngày 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên thứ hai đàm phán về lương tối thiểu vùng năm 2024. Trước đó, đầu tháng 8 vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên đầu tiên bàn thảo việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Kết thúc phiên họp thứ nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất thời điểm họp các phiên tiếp theo diễn ra vào quý 4 năm nay, thay vì vào tháng 7, tháng 8 như thông lệ. Bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, quan điểm của Công đoàn là tăng lương cho người lao động và chúng tôi cũng rất mừng là ở phiên 1, phiên họp đầu tiên, mặc dù là chưa thống nhất được mức tăng là bao nhiêu, thế nhưng đã thống nhất là phải tăng lương cho người lao động và mức tăng nó phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, bù lạm phát và đảm bảo mức sống của người lao động. Tuy nhiên, Công đoàn rất mong muốn là nguyện vọng của người lao động được đáp ứng. Tại phiên họp thứ nhất, Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đưa ra đề xuất tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 hoặc từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mức đề xuất tăng lương tuân theo nguyên tắc làm sao để lương tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn mức sống tối thiểu của người lao động.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên đã chính thức xác nhận tên lửa mà nước này thử nghiệm hôm 18 tháng 12 là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Hoa Sông 18 nhằm gửi một thông điệp cứng rắn đến Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 12 đưa tin vụ phóng được tiến hành trong tình huống nghiêm trọng khi mối đe dọa quân sự chống Triều Tiên từ các thế lực thù địch đang ngày càng trở nên trắng trợn và nguy hiểm hơn vào dịp cuối năm. Những bức ảnh do Bình Nhưỡng công bố cho thấy Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và con gái có mặt tại bãi phóng tên lửa. KCNA dẫn lời ông Kim khẳng định vụ phóng thể hiện hành động và lựa chọn mà Bình Nhưỡng sẵn sàng thực hiện nếu Washington đưa ra quyết định sai lầm. Những hình ảnh được truyền thông Triều Tiên đăng tải cho thấy Hoa Sông 18 đã được vận chuyển bằng máy phóng trong đường hầm. Các chuyên gia nhận định điều này cho thấy các tên lửa của Bình Nhưỡng có thể được giấu trong đường hầm và phóng bất cứ lúc nào.
Trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 tới, Tổng thống Hàn Quốc đã công bố quyết định nhân sự mới trong lộ trình cải tổ nội các liên quan đến vị trí ngoại trưởng và giám đốc cơ quan tình báo quốc gia. Theo đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Cho Tae-jong được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia thay ông Kim Il-hun từ chức hồi tháng trước. Ông Châu là một nhà ngoại giao kỳ cựu, gia nhập Bộ Ngoại giao từ năm 80. Sự nghiệp của ông chủ yếu tập trung vào các vấn đề Mỹ và Triều Tiên. Trước khi trở thành cố vấn an ninh quốc gia, ông Châu đã từng làm đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ và giữ chức phó chánh văn phòng thứ nhất Văn phòng An ninh quốc gia dưới thời chính quyền Park Geun-hye. Trong khi đó, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Cho Tae-un đã được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, thay thế ông Park Jin. Cũng là một nhà ngoại giao kỳ cựu, văn phòng Tổng thống cho biết ông Cho có chuyên môn về ngoại giao, song phương và đa phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.
Ngày 19 tháng 12, Liên minh châu Âu đã thông báo kéo dài thời gian đình chỉ việc áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ sau khi hai bên đạt được thỏa thuận trong tranh chấp thép và nhôm. Tuyên bố của Ủy ban châu EC cho biết đình chỉ hoạt động áp thuế trả đũa đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, sau khi Washington thông báo sẽ đưa ra các bổ sung miễn trừ thuế cho các nhà xuất khẩu EU. Ủy viên Thương mại EU, ông Vandis Dombrovskis cho biết, quyết định gia hạn quan trọng này là kết quả của sự cam kết sâu với Mỹ. Theo ông Dombrovskis, việc đình chỉ áp thuế đã giúp Bruxelles tìm cách dỡ bỏ hoàn toàn 232 loại thuế mà Washington đã áp lên hàng xuất khẩu của EU theo một sắc lệnh do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành năm 2018. Trước đó, ông Trump đã quyết định áp thuế đối với thép và nhôm đến từ nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của EU. Người kế nhiệm ông Trump là Tổng thống Joe Biden hiện cũng đang tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ và đã giữ nguyên mức thuế quan này, song cho phép đình chỉ áp dụng đối với các nhà xuất khẩu EU.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cuối năm, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán là mùa sắm cao điểm nhất trong năm. Chính vì vậy, tình trạng kinh doanh sản xuất hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn ra khó kiểm soát, nhất là các mặt hàng phục vụ tiêu dùng. Vì vậy, vào thời điểm này, lực lượng chức năng tại tỉnh Yên Bái đang tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những ngày này, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã ra quân kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ông Vũ Thanh Long, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái cho biết.
Công tác quản lý thị trường trên địa bàn thì được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Cái việc quản lý địa bàn thì đã được phân công cụ thể tới từng công chức để cập nhật những thông tin tổng hợp cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản. Từ công tác quản lý địa bàn thì đã nhận diện được cái phương thức thủ đoạn mới của các cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn được sát hơn, chặt chẽ hơn. Từ đó thì đã phát hiện được những dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm. Năm 2023 thì đội quản lý trường số 2 đã kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính như hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm về sở hữu công nghiệp, v.v. Tổng nộp ngân sách nhà nước là trên 1.8 tỷ, trị giá hàng tiêu hủy và tịch thu thì trên 1.3 tỷ, tổng giá trị thực hiện là trên 3 tỷ. Trong những tháng tiếp theo của cuối năm 2023 thì đội quản lý thị trường số 2 đã đang thực hiện đợt cao điểm theo kế hoạch số 09 của Tổng cục Quản lý thị trường và kế hoạch số 843 của Cục Quản lý thị trường về công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trước và sau Tết Giáp Thìn năm 2024.
Là điểm chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, cửa hàng của gia đình chị Hà Hồng Sâm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thời điểm này đã nhập tới 80% sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân từ nay đến Tết Nguyên đán. Năm nay, chị Sâm dự chi khoảng 1,5 tỷ đồng để nhập các mặt hàng thiết yếu. Để thu hút khách hàng, chị lựa chọn những sản phẩm bắt mắt về mẫu mã, đa dạng về chủng loại và có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, để khẳng định uy tín cửa hàng, chị thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng như quản lý thị trường trong việc kiểm tra hàng hóa, nhất là vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao như dịp cuối năm. Chị Sâm nói.
Thực ra thì bên đội quản lý thị trường, các anh các chị cũng thường xuyên đến kiểm tra theo định kỳ. Thì thực ra như này, chúng tôi đấy là cũng là một cái rất là tốt để giúp chúng tôi là gì? Mình phải tìm nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ rõ ràng và để đến tay người tiêu dùng được tốt nhất. Thế nên là chúng dẫn đến là chúng tôi nhập hàng thế thôi. Chúng tôi nhập là phải của hàng của công ty phải có hóa đơn, phải có chứng từ đầy đủ thì chúng tôi mới nhập. Còn riêng những cái hàng mà để ngoài mà mời chào, khách có mời chào đến thế nào chăng nữa chúng tôi cũng không lấy.
Thời điểm này các siêu thị, cửa hàng, nhà hàng được bày bán dồi dào nhất trong năm, chủng loại cũng đặc biệt phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Nắm bắt sức mua cũng bắt đầu tăng mạnh ở những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết như rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, mứt, thuốc lá, quần áo, giày dép. Nên để chủ động nguồn hàng cũng như định giá cả, các cửa hàng siêu thị đã chủ động nhập hàng từ sớm từ các công ty lớn, nhà phân phối uy tín. Đây cũng là cách các đơn vị đảm bảo hàng hóa có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Anh Nguyễn Đình Quyền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Thì đợt tới này thì là cũng gọi là Tết đến xuân về rồi, thì bên cửa hàng chúng tôi thì cũng có chạy chương trình là chuẩn bị đón xuân, là cũng giảm phần trăm cho khách hàng từ 10 đến 20 đến 30% cho tất cả toàn bộ cửa hàng. Thì tất cả các sản phẩm của bên mình thì đều có giá niêm yết hết rồi.
Theo dự ước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 12 năm 2023 của toàn tỉnh ước đạt trên 2.170 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, chiếm gần 83% trong tổng số mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt trên 190 tỷ đồng, chiếm 8,83% trong tổng số doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Dịch vụ khác ước đạt 179 tỷ đồng, chiếm 8,27% trong tổng số tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Trước tình trạng vào dịp cuối năm, nhiều đối tượng lợi dụng sức mua tăng cao để trà trộn các mặt hàng kém chất lượng hay đẩy giá sản phẩm. Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm đảm bảo hàng hóa được niêm yết giá đầy đủ, có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục cũng xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để trục lợi bất chính của các đối tượng. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vận chuyển, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm không đảm bảo sức khỏe. Đồng thời tích cực vận động các tổ chức cá nhân hoạt động thương mại tiếp tục thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Đặc biệt trong những ngày giáp Tết với mục tiêu mọi người dân được đón Tết vui xuân lành mạnh an toàn.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ 20 tháng 6 năm 2013 nhằm điều chỉnh kịp thời thực tiễn phát sinh ở cơ sở và thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau 10 năm triển khai luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Nhờ làm tốt công tác hòa giải, những vấn đề phức tạp được hòa giải kịp thời, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết quả sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở thì đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác hòa giải cơ sở đã có những kết quả như thế nào?
Qua 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cụ thể như sau. Đầu tiên đó là tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh ngày càng được phát triển cả về chất và lượng. Vấn đề thứ hai là về cái tỷ lệ hòa giải thành ấy, thì luôn đạt ở mức cao. Có thể nói là trong 10 năm qua thì các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải trên 21.000 vụ việc, hòa giải thành trên gần 20.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%. Lĩnh vực hòa giải chủ yếu về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Vấn đề thứ ba là phát huy được vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong công tác hòa giải cơ sở. Trong thời gian qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp trong việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, quán triệt các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong tham gia các cái phong trào ở cơ sở. Vấn đề thứ tư có thể nói là tỉnh ta là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song hàng năm tỉnh đã cân đối bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm phần nào hoạt động của tổ hòa giải cũng như chi cho các cái việc vụ việc hòa giải ở cơ sở. Có thể nói là trong những năm gần đây tỉnh ta đã ban hành một loạt các hệ thống, các nghị quyết về phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở. Từ năm 2013 đến nay thì ngân sách cấp tỉnh đã hỗ trợ cho công tác trên 5,6 tỷ đồng. Ngân sách cấp huyện cũng đã bố trí cho công tác hòa giải cơ sở gần 1 tỷ đồng. Chúng ta có thể khẳng định rằng là việc thực hiện luật hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, đã tạo cái cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở. Hầu hết các tổ hòa giải đã được kiện toàn, đảm bảo đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, thể hiện qua tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.
Vâng, trong 10 năm thực hiện luật hòa giải cơ sở thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những khó khăn vướng mắc như thế nào thưa đồng chí ạ?
Tôi có thể nói là trong thời gian vừa qua thì công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số khó khăn. Thể hiện đó là trước hết, mặc dù là cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm, song một số nơi thì cái việc quan tâm cũng chưa thường xuyên. Thể hiện là cái việc tổ chức sơ kết, tổng kết cũng như là xây dựng các cái mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở, việc thống kê, báo cáo, kiểm tra, theo dõi về tổ chức hòa giải ở cơ sở đôi khi còn chưa đảm bảo yêu cầu và chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa chặt chẽ nên có ảnh hưởng nhất định đến cái hoạt động hòa giải ở cơ sở. Vấn đề kế tiếp đó là cái trình độ, kỹ năng của các hòa giải viên thì chưa đồng đều, khả năng, điều kiện cập nhật thông tin thì còn bị hạn chế. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác hòa giải còn thấp nên tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn. Một số cái vụ việc hòa giải gặp phải đương sự ngang ngược, cố chấp, trong khi người làm công tác hòa giải thì lại thiếu kiên trì, sự khéo léo trong vận động, thuyết phục nên phần nào cũng ảnh hưởng đến cái kết quả hòa giải. Ngoài ra thì cái kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải đã được tăng cường nhưng vẫn còn thấp, chưa thật sự là khuyến khích thu hút được những người có năng lực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Với những khó khăn vướng mắc như đồng chí vừa trao đổi thì theo đồng chí cần phải làm những cái công tác gì nữa để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hòa giải tại cơ sở trong thời gian tới?
Để công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả và ngày càng phát huy được cái vị trí, vai trò của đội ngũ hòa giải ở cơ sở thì trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt với công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đội ngũ hòa giải viên, thu hút, huy động người làm công tác về luật pháp như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, luật gia tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, tạo nhiều cái hoạt động bổ ích để cho hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi hòa giải viên giỏi, tọa đàm vân vân. Tiếp tục trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ hòa giải viên, tạo điều kiện cho các hòa giải viên trong việc tiếp cận pháp luật, thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường quan tâm bố trí kinh phí cho hòa giải ở cơ sở để ngày càng khuyến khích, động viên đội ngũ hòa giải viên tham gia hòa giải ở cơ sở.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.